Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 23 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Pio Pietrelcina, Linh Mục. Giáo huấn số 43. Hiệp thông giữa Hội Thánh Thiên Quốc và Hội Thánh Trần Thế, phần tiếp theo. Hiệp thông với những người đã qua đời. Bởi biết rất chắc chắn rằng có sự hiệp thông như thế trong toàn nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, nên ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết sức thành kính nhớ đến những người đã qua đời, và bởi vì dâng hy lễ để đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện, nên Hội Thánh cũng dâng lời cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp đỡ họ mà còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu. Trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Đức Kitô, nên chúng ta hiệp thông với nhau trong đức mến hỗ tương và trong cùng một lời ngợi khen Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chúng ta sống phù hợp với ơn gọi thâm sâu của Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 958 và 959. 24. Thứ hai, ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi. 25. Thứ ba. 26. Thứ tư, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. 27. Thứ năm, Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh Mục, lễ nhớ. 28. Thứ sáu, Thánh Venceslao, tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ bảy, các tổng lãnh thiên thần, Michael, Gabriel và Raphael, lễ kính. 30. Tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên, năm B.
Về đây thánh bài, để được đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng thân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến đến bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên dân thánh của người. Tiến đến bước đoàn truyền hồng ân của Chúa trời. Ta hát mừng tin thiên phụ Chúa ta,
vui mừng khi người ta bảo tu, ta về thăm nhà cha chúng ta.
Một ngày trong nhà cha sâu yêu, thương vui thay hơn trăm ngày cứ xa quê nhà.
Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng thân hoan ta chung tiếng hát nhịp nhàng vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến đến bước lên đền đền thánh của người,
đất tiên tha vui lên thần thánh của người. Tiên tiên bước là truyền hồng ân của Chúa trên ta hát mừng tiên tiên tu Chúa ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng của Chúa Nhật 25 thường niên B hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với tất cả chúng ta rằng chúng ta cần trở nên như trẻ nhỏ, cần trở nên khiêm tốn trước mầu nhiệm, trước chương trình của Thiên Chúa để có thể đón nhận được mầu nhiệm ấy và hiểu được mầu nhiệm ấy. Đó chính là cách thức để giúp cho chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu và đón nhận chính Chúa Cha, nghĩa là đạt ơn cứu độ muôn đời. Ngày mai là Tết Trung Thu, chúng ta cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam của chúng ta, những người công giáo và không công giáo, để tất cả thiếu nhi Việt Nam trở nên ngoan hiền, dễ thương và là những người tương lai xây dựng đất nước chúng ta cũng như giáo hội chúng ta thật tốt đẹp. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật, và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bên vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Thánh Giacôbê tông đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành. Không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an, cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em canh cạnh tranh và cãi cọ, nào không phải tại điều này? tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại vì anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng. Cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia.
Chúa ơi, ta đã được trong thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Mà ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, theo tường thuật của Thánh Marco, thì bài tin mừng hôm nay là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết về cuộc thương khó của Chúa. Lời loan báo này hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm sâu. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu về những ý nghĩa đó. Và chúng ta bắt đầu với lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Lời này của Chúa Giêsu vừa tỏ cho các môn đệ biết là người sẽ kết thúc cuộc đời dương thế như thế nào. Đồng thời, cũng mặc khải một mầu nhiệm lớn lao của tình yêu Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng khám phá mầu nhiệm ấy qua việc đặt một vài câu hỏi như sau. Chúa Giêsu sẽ bị nộp bởi ai? Chúa Giêsu sẽ bị nộp cho ai? Và họ sẽ làm gì với Chúa Giêsu? Thứ nhất, Chúa Giêsu sẽ bị nộp bởi ai? Hay là ai nộp Chúa Giêsu? Câu trả lời có lẽ nó quá dễ dàng đối với chúng ta, và chúng ta biết cả rồi. Trong suốt tuần thánh chúng ta biết rõ là ai. Và câu trả lời rất dễ dàng, đó chính là Giuđa. Thế nhưng, câu nói của Chúa Giêsu ở đây làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một chút nữa. Chúa Giêsu nói con người sẽ bị nộp. Đây là một dạng cấu trúc
bị động của ngôn ngữ. Và theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, thì khi được nói ở dạng bị động, thì chủ thể của câu ấy thường được gắn cho hay là liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa là chủ thể của việc đó. Và như vậy ở đây là muốn nói đến việc chính Thiên Chúa nộp Chúa Giê-xu, chứ không hẳn là Giu-đa. Và chúng ta có thể hiểu thêm về điều này khi Chúa Giê-xu nói con người sẽ bị nộp vào tay người ta. Chúa Giê-xu không nói con người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế, kỳ lão hay biệt phái. Chỉ có Giu-đa mới là người nộp Chúa Giê-xu cho những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái mà thôi. Và chúng ta hiểu rõ hơn về mặc khải này của Thiên Chúa, của Chúa Giê-xu, khi chúng ta gắn liền lời nói ấy của Chúa Giê-xu với Tin Mừng Thánh Gioan, chương thứ 3, câu thứ 16, trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Nicodemo. Thánh Gioan viết: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Đây chính là mặc khải lớn lao mà Chúa Giê-xu tỏ lộ cho các môn đệ biết. Và mặc khải này đồng thời dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu sẽ bị nộp cho ai? Như đã nói ở trên, Chúa Giê-xu không nói rằng Chúa bị nộp cho các thượng tế biệt phái hay kỳ lão, mà là bị nộp cho người ta. Người ta ở đây có nghĩa là toàn thể nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Người ta tức là mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương để ban cho họ sự sống đời đời. Và để thực hiện việc ấy thì Thiên Chúa đã trao ban cho họ chính Người Con Một. Và như đức tin của chúng ta đã tuyên xưng, Người Con Một ở đây là Chúa Giê-xu, là ngôi hai Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để trao tặng chính bản thân Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, cho chúng ta. Thiên Chúa ban cho con người quà tặng quý giá là Con Một yêu dấu. Và rồi Thiên Chúa đã phó mặc Người Con ấy cho loài người, để họ muốn làm gì thì làm, họ muốn đối xử với Con Một Chúa thế nào thì đối xử. Và câu hỏi thứ ba là: và họ đã làm gì với Chúa Giê-xu? Họ đã làm gì với quà tặng thánh thiêng mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại? Một cách chua chát như chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói trong bài Tin Mừng: họ giết người. Họ sẽ giết Chúa Giê-xu. Và ở đây, Chúa Giê-xu không nói rằng các thượng tế biệt phái hay kỳ lão giết Chúa, nhưng là người ta sẽ giết Chúa. Việc loài người gây ra cái chết của Chúa Giê-xu không phải chỉ là việc đoạt lấy sự sống của một con người, mà còn là sự từ chối, loại bỏ lời đầy yêu thương, ngôi lời đầy yêu thương của Thiên Chúa, từ chối quà tặng của Thiên Chúa và rồi từ chối chính Thiên Chúa. Lý do là bởi vì họ đã không hiểu được đường lối yêu thương của Thiên Chúa. Họ không chấp nhận sự hạ mình của Thiên Chúa nên như người phàm ở giữa nhân loại. Họ không muốn mở lòng ra để đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, mà cụ thể là trong bài Tin Mừng hôm nay: tự hạ để trở nên như trẻ nhỏ, trở nên nhỏ bé, trở thành người tôi tớ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đường lối này của Thiên Chúa có khác xa với suy nghĩ của loài người. Cho nên, ngay cả các môn đệ là những người kề vai sát cánh với Chúa Giê-xu, họ cũng không hiểu được điều đó. Như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng, vì không hiểu cho nên họ nín thinh và họ chẳng dám hỏi Chúa điều gì cả. Họ chỉ có thể hiểu khi được chứng kiến mầu nhiệm thập giá và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà thôi. ngày nay Chúa Giêsu còn tiếp tục bị đau khổ, bị khước từ, bị giết bởi sự dửng dưng của loài người, bởi sự thờ ơ của chúng ta trước những nhu cầu chính đáng, trước những đau khổ của người khác, trước những hành động hay những quyết định chỉ vì lợi ích của bản thân mà không hề nghĩ đến cho phẩm giá hay lợi ích chính đáng của người khác. Chúa Giêsu tiếp tục bị đau khổ, bị khước từ, bị chế giễu, bị giết bởi sự nói xấu, gièm pha, giả dối, hống hách của loài người chúng ta. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta chính con một của Người để chia sẻ, ủi an, nâng đỡ, đem lại hạnh phúc đích thực và ban sự sống đời đời cho chúng ta. Thấm nhuần mầu nhiệm tình yêu này của Chúa Giêsu, Thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai đã khuyên nhủ chúng ta rằng: chúng ta hãy học theo sự khôn ngoan từ trời xuống, trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và sinh hoa quả tốt lành, không xét đoán, không thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp hòa bình. Nghĩa là chúng ta hãy biết chọn con đường khiêm nhường tự hạ, biết đi ra khỏi chính mình để cảm thông chia sẻ và giúp đỡ những người lầm lỡ, hèn kém, biết hành động vì lợi ích chính đáng và phẩm giá của mọi người, hầu giúp người ta nhận ra rằng họ được Thiên Chúa yêu thương, họ được Thiên Chúa nâng đỡ, họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và tìm được niềm hy vọng cho sự sống muôn đời ở nơi Thiên Chúa. Amen.
Mời chị em đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng chính Nữ Maria và đã làm người, Người chịu thông minh vào tâm gia vì chúng ta, ở quan phòng Siêu Pilato, Người chịu mô hình và mai tăng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền.
tôi trên sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, mà sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sống khiêm hạ, yêu thương, vâng phục cho đến chết để cứu chuộc nhân loại. Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên đường thập giá mà đạt tới vinh quang đời đời. Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng và trợ giúp chúng ta.
Chúa nói, con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn tin tưởng vào mầu nhiệm thập giá, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và khổ đau trong sứ mạng để mang lại lợi ích thiêng liêng cho các tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Kẻ dữ nói, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính. Xin cho những người bênh vực quyền sống của thai nhi và người cô thân cô thế can đảm đối diện với sự dữ nhờ sức nâng đỡ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Chúa dạy, ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết. Xin cho các tông đồ giáo dân biết vượt thắng từ ái để tha thứ, bao dung và quên mình phục vụ, hầu việc họ làm tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Chúa nói, ai đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta luôn chăm sóc lo giáo dục đức tin cho con cái, để hình ảnh của Chúa được ngày càng tỏa sáng nơi cuộc đời các em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã hủy mình ra không để vâng phục thánh ý Chúa và hiến mình cứu độ chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống theo con đường tự hủy của con Chúa mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thanh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, ta chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ coi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các vệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thay hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn,
vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn thôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa nhiều trên và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh thương và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người xây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha gì đến, ý Cha về hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thanh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. còn bước tới.
Ta cứ thân sẽ con tình yêu, ta cứ có
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời anh chị em đọc kinh Kinh Các Thánh Từ Đạo Việt Nam.
Lạy Các Thánh Từ Đạo Việt Nam, là con thảo của cha trên trời, là chứng nhân thánh dụng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Trời Chúa đã ban cho các ngài nhờ vương tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng dân để hồi thanh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay hồi thanh lại ngân các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để tham ta tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chia thế mà không oan hận, xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh thân cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy Các Thánh Từ Đạo Việt Nam,
là những bậc thiện nhân đã hoàn thành sứ mạng. Xin truyền cầu cho chúng con là con sau được nói gương các ngài, nghe xem lòng bác ai mà chân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quân chúng con được hợp nhất với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiền. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Niệm tội truyền thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ thiết chinh trọn đời. Cùng chúc chinh vương là có tình ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến, khôn thay nhân loại mẹ đắm nên lắng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền xa yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi mẹ hỏi ưu. Ai là không được mẹ thương đến, khôn thay nhân loại mẹ đắm nên lắng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền xa yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi mẹ hỏi ưu.
Chúng con trong cày đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Thần chớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương cho chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.